là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu trực tuyến để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trước bối cảnh tác động của dịch bệnh COVID-19. Tiếp đó là ghi nhận gia tăng bệnh nhân tâm thần do ảnh hưởng của dịch bệnh. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Cho đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái là vùng xanh được tổ chức dạy và học trực tiếp. Tuy nhiên, việc tạo môi trường học đường an toàn để phụ huynh an tâm đưa con đến trường là điều rất cần thiết trong bối cảnh diễn ra dịch COVID-19. Hiện nay cả nước có 23 tỉnh thành phố cho học sinh đi học, trong đó có tỉnh Yên Bái. Nhiều địa phương khác cũng đang chuyển dần sang học trực tiếp khi dịch trong tầm kiểm soát. Để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thì cùng với việc triển khai các biện pháp đồng bộ, các giải pháp như tiêm vaccine, thực hiện 5K, tổ chức học giãn cách. Tại cuộc họp vừa qua giữa Chính phủ với Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022 trong bối cảnh dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu ngành giáo dục đào tạo phối với các đơn vị chức năng triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường học. Theo đó, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì cần rà soát củng cố lại hệ thống y tế học đường, đảm bảo môi trường an toàn cho học sinh trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến khá phức tạp hiện nay.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trong 12 nhóm chính sách theo nghị quyết số 68 của Chính phủ, triển khai thực hiện 11 chính sách theo chính sách chung của Trung ương. Đến nay, toàn tỉnh có gần 27.000 đối tượng được hưởng chính sách với kinh phí hỗ trợ trên 10 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ trên 25.500 lao động giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp với số tiền trên 7 tỷ đồng. Hỗ trợ trên 140 lao động được tạm hoãn, hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, lao động đang mang thai, lao động đang nuôi con dưới 6 tuổi với kinh phí trên 500 triệu đồng. Hỗ trợ gần 100 người lao động ngừng việc, chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trẻ em và người đang điều trị cách ly y tế với kinh phí trên 160 triệu đồng. Đặc biệt, để phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, tỉnh Yên Bái còn quan tâm hỗ trợ trên 320 hộ kinh doanh với kinh phí gần 1 tỷ đồng, hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất với kinh phí 1,2 tỷ đồng.
Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên đang quản lý trên 100 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ gần 177 tỷ đồng. Nhờ đó, trên 3.700 hội viên được vay phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Ngoài ra, các cấp hội còn vận động hội viên tham gia gửi tiết kiệm được gần 6 tỷ đồng, mở các lớp chuyển giao học kỹ thuật về chăn nuôi trồng trọt, nghiệp vụ du lịch giúp chị em phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình trang trại tổng hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao, hàng năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý vốn ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên tiếp tục khuyến khích hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, phụ nữ khởi nghiệp nhằm giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững.
Công an huyện Trấn Yên vừa ra thông báo về xử lý 95 phương tiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ quá thời hạn tạm giữ. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Công an huyện Trấn Yên đã phát hiện và tạm giữ 95 phương tiện, xe mô tô, xe gắn máy hai bánh vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đến nay đã quá thời hạn tạm giữ theo luật xử lý vi phạm hành chính. Đơn vị đã tiến hành thông báo nhiều lần nhưng người vi phạm và chủ phương tiện không đến xử lý hoặc đến xử lý nhưng không chứng minh được nguồn gốc và quyền sở hữu hợp pháp của mình đối với phương tiện theo quy định. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, niêm yết công khai danh sách phương tiện bị tạm giữ. Nếu chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp không đến giải quyết và không nhận được thông tin trả lời của các đơn vị địa phương, thì Công an huyện Trấn Yên sẽ tiến hành làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định tịch thu xung công quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu tăng tới gần 5.000 đồng một lít. Đợt điều chỉnh gần đây nhất, giá xăng 95 tăng 1.459 đồng trên lít. Giá xăng E5-92 tăng 1.427 đồng trên lít, dầu diesel tăng 1.171 đồng trên lít, dầu hỏa tăng 1.015 đồng trên lít và dầu mazut tăng 113 đồng trên kg. Giá xăng dầu tăng mạnh cùng ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân, nhất là các đơn vị sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều xăng dầu như doanh nghiệp vận tải. Phản ánh sau của phóng viên chương trình. Nhà xe Trần Thanh chạy tuyến Yên Bái Gia Lâm đã ngừng hoạt động hơn 5 tháng nay do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Mới đây nhà xe đã được phép hoạt động trở lại do các tỉnh nới lỏng giãn cách, nhưng hiện nay lượng khách vẫn ít hơn rất nhiều so với trước đây, cộng thêm chi phí tăng cao do giá xăng dầu tăng nên xe vẫn chưa thể hoạt động. Theo tính toán, nếu như lượng khách và giá xăng dầu như hiện tại thì mỗi chuyến nhà xe sẽ lỗ khoảng 2 triệu đồng. Chính vì thế hiện nay chủ phương tiện không biết làm gì hơn là thường xuyên kiểm tra xe để tránh hỏng hóc và đợi dịch ổn định cũng như có giải pháp để đảm bảo nguồn thu để hoạt động. Ông Trần Đăng Thanh, nhà xe Trần Thanh cho biết.
Tỉnh cho chạy nhưng chúng tôi không khả năng chạy được bởi vì nó thua lỗ quá lớn. Và xăng dầu nó lên đến gần 19,8 rồi. Thì bây giờ khách cứ lượng khách đi lại dịch bệnh thì không có. Hai nữa với xe tôi chi phí như một chuyến đi của chúng tôi như thế. Chi phí phải mất 4 triệu. Thì bây giờ khách thì không có thì chúng tôi không đủ khả năng chúng tôi chạy. Cho nên là xe vẫn nằm lại. Và qua cái thời dịch bệnh là chúng tôi cũng nghỉ 4-5 tháng nay rồi. Xe coi như thế. Các đồng chí nhìn thấy xe thì vẫn để đắp chiếu như thế này. Nó dỉ rét ra như thế này. Rất khó khăn.
Cùng với nhà xe Trần Thanh, nhiều nhà xe của công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái cũng ở trong tình cảnh tương tự. Hiện nay công ty đang có khoảng 70 xe xuất phát từ tỉnh Yên Bái đi các bến trong nước, chiếm khoảng 50% tổng số xe. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lượng khách chỉ đạt khoảng 30% số ghế, thậm chí nhiều xe không có khách. Do vậy, khi giá xăng dầu tăng đã khiến nhiều nhà xe không thể hoạt động vì không đủ nguồn thu. Một số xe vẫn duy trì đúng giờ, đúng tuyến để giữ khách, nhưng phải bù lỗ cao trong khi doanh nghiệp không thể ngay lập tức tăng giá cước. Ông Nguyễn Văn Điển, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái chia sẻ.
Giá nhiên liệu lại là tăng. Từ đầu năm nay là lên đến 1/3 so với cái cùng kỳ của năm ngoái. Nên là cái chi phí vận tải là rất khó khăn cho các nhà xe. Nên là từ cái khó khăn trên thì công ty chúng tôi cũng đã hỗ trợ cho các nhà xe bằng hình thức là giảm cái doanh thu cho các nhà xe để mà hoạt động. Nhưng mà nói chung là đến nay nói chung là rất là khó khăn. Là bây giờ không thể là có những nhà xe là không thể là hoạt động được.
Taxi Mai Linh có giá mở cửa là 12.000 đồng trên 0,6 km đầu tiên, trong đó giá xăng dầu chiếm khoảng 30% doanh thu. Từ khi dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, lượng khách sử dụng dịch vụ taxi đã giảm khoảng 50% so với trước đây. Để duy trì hoạt động đảm bảo đời sống cho người lao động và không điều chỉnh giá vé, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải công nghệ Mai Linh Yên Bái đã phải triển khai nhiều giải pháp. Tuy nhiên hiện nay do giá xăng dầu tăng cao đã khiến công ty phải tính đến chuyện điều chỉnh giá vé, cân đối chi phí để đảm bảo nguồn thu. Nhưng như vậy sẽ phần nào ảnh hưởng đến lượng khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty. Ông Phạm Xuân Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải công nghệ Mai Linh Yên Bái nói.
Trong cái lúc dịch bệnh nó đang diễn biến phức tạp như thế này, thì cái giá xăng lại tăng lên rất lớn, rất cao. Làm ảnh hưởng đến cái vấn đề kinh doanh của đơn vị, càng ảnh hưởng đến vấn đề kinh doanh của đơn vị, gây cho khó khăn cho đơn vị rất là nhiều. Thì hiện tại thì đơn vị cũng đang xem xét và cũng đang có ý kiến với lãnh đạo của tập đoàn về cái phương án điều chỉnh giá cước để làm sao cho nó phù hợp với cái tình hình thực tế.
Xăng dầu là một trong những mặt hàng chiến lược do nhà nước quản lý giá. Giá bán được quản lý trên cơ sở bảo đảm lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, giá xăng dầu tăng đồng nghĩa với chi phí sản xuất tăng và kéo theo giá cả các mặt hàng khác tăng theo. Với ngành vận tải, chi phí xăng dầu chiếm 30-40% giá cước vận tải, nên giá xăng dầu tăng sẽ dẫn đến việc cước vận tải tăng. Từ đó đẩy giá thành các sản phẩm tăng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến giá xăng dầu trong nước tăng trong thời gian qua. Trong đó nguyên nhân chính là nguồn cung nhiên liệu bị thắt chặt trong khi nhu cầu không ngừng tăng cao sau khi nền kinh tế dần mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19, khiến giá nhiên liệu có nhiều biến động. Ông Bùi Đăng Toàn, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Yên Bái cho biết thêm về nguyên nhân giá xăng dầu tăng và các giải pháp để bình ổn giá.
Mức giá xăng dầu kỳ điều chỉnh giá ngày 26 tháng 10 thì cũng đã gần đạt cái mức đỉnh so với 7 năm trước đây, nghĩa là thời điểm 2014 thì cái mức giá xăng dầu cũng đã là trên 25.000 một lít, thì thời điểm này nó cũng gần xích soát 25.000. Về nói là cái thời điểm 26 tháng 10 vừa rồi là cái kỳ điều chỉnh giá đẩy cái mức giá xăng dầu tăng lên cũng gần như là cao nhất trong các cái thời kỳ giá xăng dầu của Việt Nam. Đấy, thì hiện nay thì cái mức giá xăng dầu ở trong nước ấy thì cũng do cái nhà nước là đang thực hiện cái việc chi quỹ bình ổn, cho nên là cái mức giá xăng dầu ở trong nước từ thời điểm đầu năm đến nay thì nó cũng đã mức độ tăng thấp hơn so với lại cái mức độ tăng của thế giới. Giá xăng dầu của thế giới từ đầu năm 2021 đến nay thì tăng từ 50 cho đến 76%. Nhưng cái mức giá xăng dầu trong nước thì chỉ tăng từ 45 cho đến 56%. Đấy là do cái việc mà nhà nước đã thực hiện chi quỹ bình ổn giá để điều tiết cái thị trường. Hiện tại thì cái mức chi quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5 là 1.100 một lít, mặt hàng xăng 95 là 400 đồng một lít và mặt hàng dầu diesel là 150 đồng một lít. Cái việc mà điều chỉnh giá xăng dầu này thì phụ thuộc rất lớn vào những cái yếu tố tác động của các nguồn cung bên ngoài. Hiện nay thì do cái tình hình dịch bệnh thì cái nhu cầu xăng dầu của trong nước cũng như là trên thế giới cũng đã tăng lên rất mạnh. Nhưng mà hiện nay thì các cái nước mà sản xuất và xuất khẩu dầu thì cũng chưa tăng sản lượng. Cho nên là việc mà để đánh giá được cái diễn biến của giá xăng dầu trong thời gian tới nó rất là khó, đấy phụ thuộc vào các cái đầu mối cung cấp nhiên liệu trên thế giới.
Hiện nay đang vào những tháng cuối năm, đây là thời điểm các loại hàng hóa dịch vụ được tiêu thụ nhiều. Giá xăng dầu tăng sẽ là bài toán khó cho các doanh nghiệp trong nước đảm bảo sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động, người tiêu dùng trên địa bàn.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết vùng, kết nối cung cầu giữa Yên Bái với các tỉnh, thành phố trong vùng và cả nước, cũng như kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu theo hình thức trực tuyến đã được triển khai tích cực, qua đó tăng cường giao thương sản phẩm, hàng hóa của Yên Bái, cũng như thúc đẩy lưu chuyển hàng hóa trên thị trường. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, giải pháp này càng trở nên cấp thiết để giúp các doanh nghiệp duy trì chuỗi liên kết sản xuất, xuất khẩu tiêu thụ sản phẩm. Phản ánh của phóng viên chương trình. Được thành lập từ năm 2019, Hợp tác xã Hệ sinh thái du lịch Suối Giàng hoạt động trên hai lĩnh vực, đó là sản xuất kinh doanh chè gắn với phát triển du lịch. Trong đó, đối với sản xuất chè, Hợp tác xã đã liên kết với các hộ dân cùng sản xuất chè theo quy trình chuẩn, với một số sản phẩm chất lượng cao chinh phục được các thị trường khó tính trên thế giới như diệp trà, bạch trà, hồng trà và tuyết sơn trà. Ông Đào Đức Hiếu, Giám đốc Hợp tác xã cho biết.
Nếu mà nói về việc xuất khẩu ở Yên Bái thì không chỉ ở Yên Bái mà ở Việt Nam nói chung đó là tiêu chuẩn. Tức là chúng ta đã quan tâm đến tiêu chuẩn đến từng vùng xuất khẩu chưa, đến từng thị trường chưa. Thì cái khó khăn nhất đầu tiên là tiêu chuẩn. Thế thì ở Suối Giàng thì có lợi thế là cả một cái đỉnh núi đều là sản phẩm organic. Cho nên không phải lo về tiêu chuẩn nữa. Nhưng mà cái khó khăn của doanh nghiệp đó là những cái bước đi như thế nào về hành lang pháp lý, về việc đóng gói hay là về việc bao bì nhãn mác. Hay là về thương hiệu thì đó là những cái khó khăn mà của doanh nghiệp Việt Nam nói chung đang gặp phải. Và một phần nữa là tìm được những đơn vị họ sẵn sàng mua với giá hợp lý. Của Việt Nam mình vẫn bị xuất khẩu giá rất rẻ.
Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải đối mặt với tình trạng chi phí vận chuyển tăng, nguồn nguyên liệu đầu vào khan hiếm, giá cả cao. Thêm vào đó, hoạt động xúc tiến thương mại, nhất là hoạt động trực tiếp mang sản phẩm đi giới thiệu tới các nước khó khả thi. Bà Phạm Thị Thu Hà, cán bộ kinh doanh Hợp tác xã Miến Đao Giới Phiên cho biết thêm.
Đối với các doanh nghiệp của Yên Bái cũng như là doanh nghiệp của Hợp tác xã Miến Đao Giới Phiên ấy, thì cái việc tiếp xúc tiến thương mại này là rất cần thiết, bởi bản thân các hợp tác xã do ảnh hưởng Covid này cũng không thể đi lại các nước được, và cái thứ hai là cũng không thể mang hết các cái sản phẩm đi giới thiệu được. Thì việc giới thiệu qua cái kênh xúc tiến thương mại trực tuyến như thế này thì sẽ giới thiệu được đến rất nhiều nước về cái sản phẩm của các hợp tác xã. Đối với các hợp tác xã nhỏ và vừa thì cái việc xúc tiến thương mại như thế này mang lại cái ý nghĩa rất là lớn, bởi vì các hợp tác xã nhỏ và vừa thì không có điều kiện để đi xa và đi nhiều nơi.
Bối cảnh này buộc các doanh nghiệp hợp tác xã không thể chậm trễ đổi mới và tăng cường hợp tác để tìm kiếm các kênh, cách thức tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sản phẩm, tích cực tham gia các hội nghị kết nối giao thương trực tuyến do ngành công thương tổ chức. Đây được xem là cầu nối và là động lực để các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh chủ động tiếp cận thị trường, khởi động lại các hoạt động liên kết tiêu thụ sản phẩm sau thời gian dài dịch bệnh. Ông Trịnh Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cho biết.
Khi mà chưa có dịch bệnh Covid thì Sở Công Thương hàng năm thường tổ chức các cái đoàn đưa các doanh nghiệp đi trực tiếp ra kết nối ở thị trường nước ngoài. Nhưng mà từ 2020 đến nay thì là dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, không tổ chức được các đoàn đi nước ngoài. Thì Sở Công Thương đã chuyển hướng sang tổ chức kết nối giao thương trực tuyến. Thì các cái cuộc giao thương trực tuyến này thì các doanh nghiệp Yên Bái cũng đã giới thiệu được các cái sản phẩm của mình cũng như các cái lợi thế và các cái nguồn cung sản phẩm của mình. Thì các doanh nghiệp Yên Bái này cũng những lần sau các cuộc giao thương thì các doanh nghiệp Yên Bái cũng tìm kiếm được những hợp đồng, những đối tác mới và đã cải thiện được cái việc xúc tiến thương mại quảng bá và mở rộng tiêu thụ cho các cái sản phẩm của mình.
Tham gia vào hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu do Sở Công Thương tỉnh Yên Bái phối hợp Cục Xúc Tiến Thương mại và các thương vụ Bộ Công Thương vừa tổ chức, bà Vũ Thị Thanh Mai, quản lý kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhựa Gỗ Châu cho biết tại hội nghị, công ty của bà cũng như các doanh nghiệp Yên Bái được kết nối trực tuyến với Tham Tán, tổ chức xúc tiến thương mại của Việt Nam tại các thị trường mục tiêu giàu tiềm năng như Nga, Thụy Điển, Pakistan, Trung Quốc để cung cấp những thông tin cần thiết về tình hình nhu cầu, thuận lợi cũng như điều kiện để xuất khẩu vào thị trường các nước. Đây là cơ hội rất tốt để doanh nghiệp hợp tác xã Yên Bái tìm kiếm được đối tác. Bà Mai cho biết.
Hiện nay thì mỏ của mình thì có 3 mỏ đá, cả đá trắng và cả đá vân. Chủ yếu thì bên mình chủ yếu là xuất khẩu là chính, vì thị trường xuất khẩu chính thì chủ yếu là các nước Trung Đông, châu Âu và châu Mỹ. Thì cái phần buổi doanh nghiệp hôm nay thì cũng rất là hữu ích cho doanh nghiệp của mình để có cơ hội để kết nối với các doanh nghiệp. Thì hôm nay đã được Bộ Công Thương đã giới thiệu kết nối với các doanh nghiệp Trung Quốc, thì cũng đã được trò chuyện chia sẻ về những thông tin về sản phẩm, quy cách, chất lượng, chủng loại cũng như là trao đổi giá cả. Thì mình cũng có một số contact của khách hàng, sau đấy thì hai bên sẽ có những cái bước tiến để trao đổi tiếp theo để có thể tiến đến những cái phần đàm phán thành công hơn.
Không chỉ trực tiếp tìm kiếm các đơn vị hợp tác, theo đánh giá tại hội nghị kết nối giao thương trực tuyến của các doanh nghiệp hợp tác xã, những hội nghị như thế này có ý nghĩa quan trọng để giúp các đơn vị tiếp cận được với các đối tác và tiếp cận thị trường thông qua những kênh chính ngạch cũng như nâng cao được thương hiệu cho sản phẩm của mình. Bà Phan Thị Mai, phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Sữa Kỹ thuật Liên Sơn nói:
Thực ra thì doanh nghiệp cũng được khá là nhiều. Thứ nhất là khẳng định được cái thương hiệu của mình. Là khi thương hiệu, khi các chương trình được phủ sóng quảng bá nhiều hơn thì thương hiệu khẳng định nhiều hơn, rộng rãi hơn. Và thứ hai là cũng qua những cái chương trình này thì có một cái vấn đề khúc mắc gì về ở xuất khẩu thì sẽ là được giải đáp, được giúp đỡ. Giống như kiểu là một cái như là về cái khâu mà xuất xứ hàng hóa ấy ạ, thì đi như thế này thì mình sẽ tìm được nhiều cái nguồn xuất xứ hàng hóa mà đảm bảo nó là xuất xứ hàng hóa của Việt Nam mình 100%. Thì khi mà xâm nhập vào các thị trường như là khu vực ASEAN của mình ấy, thì nó có cái chính sách đấy là giảm thuế nhập cho trong khu vực, thì là hàng hóa của mình sẽ mang tính cạnh tranh hơn.
Xúc tiến thương mại thông qua các hội nghị kết nối giao thương trực tiếp hay là trực tuyến đều là cơ hội rất tốt để các doanh nghiệp tại tỉnh Yên Bái đánh giá lại khả năng sản xuất của mình, từ đó tái cơ cấu lại sản xuất, lựa chọn phương án kế hoạch đầu tư sản xuất sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thị trường các nước nhập khẩu. Trong bối cảnh của dịch bệnh còn có những diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp hợp tác xã sẽ có phương án liên doanh liên kết hướng đến mục tiêu giảm dần tỷ trọng sản xuất sản phẩm thô, tăng cường đầu tư chế biến sâu để gia tăng giá trị và tiết kiệm tài nguyên, nhất là khi các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương mà Việt Nam đã ký kết có hiệu lực thi hành, được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới cho xuất khẩu của doanh nghiệp Yên Bái những tháng cuối năm 2021 và những năm tới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trong 10 tháng năm 2021, số bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó 50-60% có triệu chứng rối loạn về tâm lý và cảm xúc. Ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Do bị tai nạn lao động từ tháng 3 năm 2021, bà Nguyễn Thị Nghệ ở xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên luôn trong tình trạng lo âu, căng thẳng, rối loạn tâm lý, mất ngủ trước những tác động của dịch bệnh COVID-19. Bà hạn chế tiếp xúc gặp gỡ với người thân, sợ hãi sẽ bị mắc bệnh dịch đã khiến bệnh của bà có chiều hướng nặng lên. Sau 2 tuần điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh, đến nay sức khỏe của bà dần ổn định. Bà Nguyễn Thị Nghệ, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Suy nghĩ đầu óc thế là nó căng thẳng, thế sau là nó bắt đầu là chân tay mệt mỏi tê, thế là người nó không ổn định, thế là căng thẳng, thế là sau khi gia đình cho đi đến bệnh viện tâm thần này thì là các bác sĩ ở ngoài này thế điều trị cho tôi, có nghĩa là tôi bây giờ là được 2 tuần rồi, thì có nghĩa sức khỏe của tôi bây giờ các bác sĩ cũng ở đây nhiệt tình để giúp đỡ bệnh nhân như này, là bây giờ này đã ổn định được 60-70% rồi.
Nhiều ngày qua, bà Nguyễn Thị Sen ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái luôn đau đầu, mất ngủ, thiếu máu não, rối loạn cảm xúc, stress. Từ khi có dịch COVID-19, bà hạn chế đi lại, hạn chế gặp mọi người, nên bệnh có chiều hướng nặng hơn. Bà Nguyễn Thị Sen, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Vì tôi bị đau nửa đầu, vai gáy và bệnh mất ngủ triền miên, nên là đến đây là được các bác sĩ tận tình chăm sóc, rồi là tư vấn cho tôi. và khám chữa cho tôi, cho tôi thuốc về uống, và đến giờ phút này là tôi thấy ổn.
Theo số liệu thống kê, trung bình mỗi ngày khoa khám bệnh của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái tiếp nhận trên 100 bệnh nhân đến khám và điều trị, trong đó 50-60% có triệu chứng rối loạn về tâm lý như stress, trầm cảm, lo âu và rối loạn cảm xúc. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Kim Anh, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái cho biết.
Tỷ lệ người bệnh đến khám ở khoa khám bệnh Bệnh viện Tâm thần cũng có chiều hướng gia tăng. Các cái mặt bệnh thường gặp là căng thẳng, lo lắng quá mức, stress. Mặc dù là trên địa bàn tỉnh thì chưa có dịch bùng phát, nhưng một số người đến lo lắng về vấn đề công việc, giãn cách, rồi con em, người thân ở những vùng dịch không về được. Cái căng thẳng tâm lý kéo dài cũng làm cho người ta mệt mỏi, mất ngủ và có những cái xu hướng là dẫn đến những cái bệnh lo âu, trầm cảm. Chúng tôi cũng đã giải thích cho người bệnh rất nhiều về công tác phòng chống dịch và động viên người bệnh là phải yên tâm cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch theo từng giai đoạn.
Dịch bệnh COVID-19 không chỉ ảnh hưởng đến những bệnh nhân có tiền sử mắc các bệnh lý tâm thần, mà những người bình thường cũng dễ bị stress, trầm cảm, lo âu trong đại dịch. Ngoài ra, việc bị hạn chế đi lại, sa sút kinh tế khiến các bệnh nhân có các biểu hiện như mất ngủ, lo âu kéo dài. Hiện tỉnh Yên Bái chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào trong cộng đồng, sau số lượng người bị các bệnh lý tâm thần cũng có chiều hướng gia tăng nhanh với nhiều mức độ khác nhau. Dịch bệnh COVID-19 không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra những rối loạn tâm thần, nhưng là một trong những yếu tố khởi phát rối loạn tâm thần. Bệnh viện Tâm thần tỉnh đã tiếp nhận nhiều trường hợp trong đó biểu hiện bệnh khá nghiêm trọng, có những bệnh nhân vào viện với các triệu chứng như lo lắng, mất ngủ, xuất hiện những cơn rối loạn chức năng thần kinh thực vật. Việc điều trị cho bệnh nhân rối loạn tâm thần đã phức tạp, thì hiện nay liên quan đến COVID-19, công tác điều trị còn khó khăn hơn rất nhiều. Người bệnh rất khó phát hiện triệu chứng do ngại đến các cơ sở y tế khiến tình trạng bệnh nặng hơn. Do vậy, để thích nghi với tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, cần phải xây dựng thời gian làm việc nghỉ ngơi hợp lý, khoa học, đảm bảo dinh dưỡng để phòng chống bệnh, có chế độ ăn uống lành mạnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Hoài Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái cho biết.
Cái mô hình bệnh tật cũng có sự thay đổi. Ngoài các rối loạn tâm thần, người già trẻ em, các rối loạn tâm thần do sử dụng chất ma túy, còn những các rối loạn tâm thần do cái dịch bệnh gây ra như là mất ngủ, căng thẳng, lo âu, trầm cảm, do là cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày một cao. Thứ hai nữa là do bùng nổ với thông tin công nghệ 4.0 nên là cái dễ dàng người dân để nhận diện thương hiệu, cái trình độ dân trí của người dân ngày một tăng, nên là người dân có cái sự hiểu biết về bệnh lý tâm thần. Bệnh lý tâm thần không chỉ là nói nhiều, đi lại nhiều và đập phá, mà theo như mã IC10, phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10, có trên 300 các rối loạn tâm thần. Khi nào mà có những cái biểu hiện của các rối loạn như là đau, căng thẳng, lo âu, trầm cảm và các biểu hiện rối loạn tâm thần thì cần đưa đến bệnh viện tâm thần để tư vấn, khám và điều trị.
Để thích ứng với hoàn cảnh, mỗi người chúng ta luôn phải giữ tinh thần lạc quan, tạo niềm vui bằng các việc làm thiết thực để giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là thực hiện đúng biện pháp phòng dịch, chính là giải pháp để mỗi người có tinh thần và thể chất khỏe, tăng sức đề kháng, vượt qua đại dịch.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay Yên Bái chưa có ca F0 nào khởi phát và lây nhiễm trong cộng đồng. Yên Bái hiện là vùng xanh an toàn phòng chống dịch COVID-19. Phát huy lợi thế đó, hiện nay các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh sản xuất, góp phần đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp, phát triển kinh tế xã hội theo mục tiêu kép. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Những tháng cuối năm, không khí lao động sản xuất của công nhân tại công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đang diễn ra sôi nổi, khẩn trương. Có những thời điểm công nhân đã tăng ca tăng giờ làm để kịp bàn giao các lô hàng cho các đối tác khi lượng đơn đặt hàng của công ty tăng thêm 15% so với trước. Hoạt động sản xuất trong môi trường an toàn không COVID-19, nguồn lao động ổn định là những lợi thế của doanh nghiệp. Chính vì vậy, đến nay, đơn vị đã sản xuất 3.600 tấn sản phẩm, tăng gần 140% so với cùng kỳ, doanh thu đạt 110 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 24 tỷ đồng. Sản xuất kinh doanh hiệu quả đã giúp nâng cao thu nhập cho trên 210 cán bộ công nhân người lao động với thu nhập bình quân 8,6 triệu đồng một người một tháng. Ông Nguyễn Văn Nại, quản lý nhà máy công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn nói.
Công ty chúng tôi về thuận lợi lớn nhất của chúng tôi là nguồn nhân lực chúng tôi được an toàn. Như vậy thì cái việc thực hiện cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2021 của chúng tôi là là hoàn toàn là công ty cổ phần xử lý kỹ thuật chúng tôi là đạt được. Và cái như thế thì cái việc tăng trưởng về sản xuất kinh doanh cũng như là lợi nhuận cũng như là về vấn đề đồng lương thu nhập của người lao động cũng được tăng lên, bởi vì là chúng tôi duy trì được sản xuất hàng tháng thì chúng tôi phải thực hiện cái kế hoạch sản xuất đấy tăng gấp đến 1,2 đến 1,5% so với các tháng trước. Nên là cái việc mà tăng lên thu nhập của người lao động rất là tốt. Lương thu nhập của bình quân của người lao động chúng tôi thì nó khoảng đến 9 đến 10 triệu trên tháng. Người lao động của công ty thì hầu như là ở trong tỉnh Yên Bái, nên việc mà phải chi phí cho việc là test kiểm tra người lao động chúng tôi trước khi vào làm việc cũng như là ở vùng nọ, vùng đỏ, vùng xanh, vùng khác sang đối với tỉnh Yên Bái thì chúng tôi không phải chi phí cái việc đó.
Khi dịch bệnh COVID-19 phức tạp, lao động từ các tỉnh thành có dịch trở về địa phương tăng cao khiến nguồn cung lao động trên địa bàn tỉnh cũng dồi dào hơn trước. Với đặc thù là sản xuất giấy đế, giấy vàng mã, cần có lượng công nhân lớn, nên tranh thủ thời gian này, công ty cổ phần nông lâm sản thực phẩm Yên Bái cũng tuyển thêm được gần 200 người, nâng tổng số lao động của đơn vị lên 600 người. Mặc dù doanh nghiệp gặp khó khăn do chuỗi cung ứng bị đứt gãy, chi phí nguyên liệu đầu vào tăng, chi phí vận tải tăng, thời gian vận chuyển kéo dài, nhưng có thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định, nên hoạt động sản xuất của công ty vẫn luôn được giữ vững. Các sản phẩm xuất khẩu được tăng trưởng tốt, doanh thu đạt trên 500 tỷ đồng, tăng 50 tỷ so với cùng kỳ, lợi nhuận đạt 40 tỷ đồng. Đi đôi với hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty cũng luôn thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19. Chị Phạm Thị Thủy, công nhân công ty cổ phần nông lâm sản thực phẩm Yên Bái chia sẻ.
Trong thời gian qua thì công ty đã có rất nhiều đơn hàng và công ty là động viên anh chị em là tiến hành tăng ca tăng giờ để có nhiều thêm rất nhiều sản phẩm, tranh thủ cái thời gian vàng ngọc này là đẩy nhanh cái tiến độ sản xuất để cho kịp kế hoạch của công ty giao và để đảm bảo cho cái lương của anh chị em công nhân. Hơn nữa trong cái thời gian diễn biến này dịch thì anh chị em đi làm là chấp luôn luôn là tuân thủ theo 5K là đảm bảo là đi làm là phòng chống dịch vừa đảm bảo năng suất chất lượng.
Ông Nguyễn Văn Chữ, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nông lâm sản thực phẩm Yên Bái cho biết.
Tận dụng những cái cơ hội của một tỉnh là đang là vùng xanh đối với cái dịch Covid, cho nên là công ty cũng đã tập trung làm việc với đối tác để tăng đơn hàng cũng như là đẩy mạnh cái công suất của cái máy móc thiết bị để mà sản xuất là nó vượt cái kế hoạch của mình đề ra. Ngoài ra là cũng với cái lao động đặc thù của Yên Bái, cho nên là trong cái vùng là một tỉnh vùng xanh, cho nên là cũng tiếp tục là tuyển dụng thêm lao động tập trung vào cái sản xuất và tiếp tục mà làm việc với khách hàng để tăng mạnh các cái đơn hàng mà đối tác đang có nhu cầu. Đối với công tác phòng dịch thì trước tiên là chúng tôi chấp hành hoàn toàn các cái ý kiến chỉ đạo từ tỉnh cho đến thành phố cũng như là các cái cấp chính quyền địa phương, từ các cái tổ bộ phận cho đến các nhà máy và đến công ty là có những cái chương trình hết sức cụ thể trong cái vấn đề phòng chống dịch.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm nhập và bùng phát trên địa bàn tỉnh, song tỉnh Yên Bái đã triển khai các biện pháp kiểm soát tốt, giữ vững vùng xanh không để phát sinh dịch COVID-19. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái đã tăng cường nắm bắt cơ sở, triển khai nhiều giải pháp nhằm đồng hành chia sẻ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Với sự cố gắng của các doanh nghiệp trong thực hiện mục tiêu kép nên giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. 9 tháng qua, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 13.800 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.